xin hãy kính niệm Phật.
Nam mô khi tinh tấn không có đó, thì cái gì nó sanh? Tinh tấn là siêng năng á, siêng năng không có thì cái gì sanh? Cái lười mỏi, cái giải đãi nó sanh. Mà một khi mà giải đãi sanh á, lười biếng nó sanh á, thì mình lui sụp trên con đường tu học của mình. Đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Vì vậy mà chúng ta cần phải siêng năng, tinh tấn. Đó là lời Phật dạy. Tinh tấn là gì? Tinh tấn là sự siêng năng liên tục, không có phải hấp tấp, không có phải trì hoãn, nhưng mà mình phải làm điều đặn. Tinh tấn như sự cà hai cái miếng gỗ lại với nhau, mà nếu mà dừng giữa đường á thì lửa không có bộc phát. Cho nên mình phải cà hai cái miếng gỗ đó liên tục thì lửa nó mới bọc. Tinh tấn giống như là mình hầm một nồi bắp. Quý vị ở đây mà ai nấu bắp, bắp nấu đó, không phải bắp trái nha, bắp mình kêu là bắp chà đó, thì phải để một cái nồi hầm mà vặn lửa vừa chừng mà đều đặn, rồi để cho lâu, ninh cho lâu thì bắp nó mới mềm được. Thì tinh tấn cũng vậy, tinh tấn như mình nấu bắp, tinh tấn như mình cà lửa. Nếu mà mình không có siêng năng mình cà lửa, mình dừng, mỏi tay mình dừng, thì nó không có thành tựu. Đó là sự tinh tấn. Thì mình nói nôm na là siêng năng, nhưng mà cái kiểu siêng này không phải là dồn dập. Ưng thì mình làm liên tục rồi cái hậu ưng mình nghĩ, không. Tinh tấn là phải siêng năng liên tục. Còn chữ giải là gì? Giải đây là nói về thân bị lười mỏi. Còn chữ đãi đó là chữ đãi là gì? Chữ đãi là tâm thức phóng túng. Hai chữ đó tượng trưng cho thân tâm. Giải là thân mỏi, đãi là tâm lười, tâm phóng túng. Và giải đãi. Bây giờ không vào ví dụ. Sáng cái mình muốn thức dậy, mình niệm Phật. Nhưng mà tối qua mình ngủ không đủ, mình mất ngủ. Có thể là vì mình mất ngủ, có thể là vì mình ham xem phim, mình ham nói chuyện, mình ham đi chơi, cái mình về mình ngủ trễ. Sáng ra cái thân mình nó mỏi là gì? Là giải. Phải không? Rồi cái đãi là gì? Cái nó nói trời ơi, bây giờ mà ra ngồi lạnh lắm, tôi để nướng một chút nữa rồi trời sáng sáng chút rồi mình ra mình tu cũng không muộn. Thân mình mỏi mệt, tâm mình phóng túng kêu giải đãi. Nói nôm na là thân tâm tướng lười, gọi là giải đãi. Mà quý vị biết là mình cái gì nó ngộ lắm. Cái giải đãi một ngày á là nó lây lất, nó qua những ngày khác. Bỏ được một buổi thì mình bỏ được buổi thứ hai. Vì vậy cho cái người tu ta là phải tinh tấn. Nhưng mà không cần mình dồn dập. Ví dụ như một ngày tụng 5-7 cuốn kinh, tụng từ sáng tới chiều, cái ngày mai nghỉ, hôm qua mình tụng bù rồi nên mình nghỉ. Không phải vậy. Điều đặn. Cho nên mỗi Phật tử mình tu hành, mình muốn cuộc đời mình đi nó có đường lối thì mình phải có một cái chương trình tu. Mình còn ở trong đời thì giờ nào mình làm việc, giờ nào mình có con, giờ mình nào mình đón con, giờ nào mình giữ cháu. Nhưng mà nhất định giờ nào mình tu tập phải có chương trình. Còn không chương trình thì mình tu sao cũng không. Thôi kệ, bữa nào rảnh niệm Phật, bữa nào bận thì thôi. Mình tu như vậy á thì cũng được, cũng tốt, có còn hơn không. Nhưng mà nó, cái kết quả nó không có nhiều. Giống như mà mình đi làm mà thích thì mình đi làm, không thích thì mình nghỉ, thì chủ họ phải cho mình nghỉ việc thôi. Bởi vì người ta không biết cái chương trình mình đi làm sao. Cho nên tinh tấn nó đối ngược với giải đãi. Mà giải đãi là một con ma. Giải đãi là một con ma. Con ma này nó khôn lắm. Nó nói hay lắm. Nó rỉ rả bên tai thì nó nói, nó đủ cách để nó nói hết á. Ví dụ như là biểu đi chùa, nó thôi đừng đi lên đấy chật chội có bãi đậu xe, để ngày thường rồi đi cho nó trống. Ví dụ vậy đó, tức là nó có cách nó nói hết trơn á. Rồi kêu đi thọ bát quan trai, nó thôi lên đó rồi nhiều người thị phi phiền não lắm, để nhà mình tu. Cho nên nó nhiều cách nó nói rồi nó làm cho mình vui sụp không có tu. Đó, cho nên giải đãi là mà khi mà cái tâm mình nó phóng túng rồi á thì nó nhiều cách, nó nhiều kiểu để nó dặn mình, nó o nghĩ với mình, nó đàn với mình. Thì bây giờ quý vị hiểu chữ tinh tấn rồi phải không? Quý vị hiểu chữ giải đãi không? Giải là thân mỏi mệt, đãi là tâm phóng túng. Mà một khi mà cái tâm phóng túng nó là nhất định á, nó biểu cái thân ở lại. Mà một khi cái thân mà mỏi mệt rồi, nó biểu cái tâm trùng bước. Thì hai cái này là nó hổ tương với nhau. Một đứa đàn đứa hát. Ca sĩ với đàn với nhạc sĩ mà, thế mà cái thân nó mỏi là cái tâm nó phóng liền, nó thôi ngủ đi. Thế mà cái tâm nó lười là nó thôi mỏi, nó ngồi nằm nghỉ đi. Đứa đàn nữa nha, cho nhà giải đãi. Và một khi mà giải đãi mà sanh rồi thì tinh tấn không có. Cái tinh tấn là cái siêng năng đi tới. Chữ tấn là mình đi lên tới. Tinh tấn á nó có bốn cách. Nếu mà điều lành á trong tâm mình đã sanh, hay là việc làm mình đã sanh, việc làm đã sanh, thì đừng để nó tắt liệm, phải tiếp tục. Cho nên điều lành đã sinh phải siêng năng nuôi dưỡng nó, đừng để điều lành nó dừng. Nhưng mà nếu điều lành chưa sinh thì phải làm sao? Thì phải làm sao cho cái điều lành nó phát triển. Quý vị nhớ hai cái không? Điều lành đã sinh thì phải làm cho nó phát triển, điều lành chưa sinh thì phải làm cho nó có sinh. Nhưng mà điều ác đã sinh thì phải tìm cách dừng nó. Điều ác chưa sinh thì đừng để nó phát triển. Thí dụ cái tâm mình đó, hồi nào giờ mình đi chùa thuần lắm, nhưng mà có một người nào đó họ nói cái gì đó với mình để cho cái tâm bồ đề của mình nó bị lui, thì mình cố gắng nghe mà không chứa. Nếu lỡ phải nghe, nghe rồi là bỏ qua tai, vì biết cái này nó không lầm, đây là cái chất liệu không tốt để nuôi dưỡng tâm bồ đề, chứ không nghe. Mà nếu lỡ phải nghe thì đừng đưa nó vô trong cái tâm thức của mình, nghe bên này xuyên qua bên kia. Còn nếu mà điều lành đó, lời lành mình chưa nghe thì phải ráng nghe để cái điều lành này nó nuôi dưỡng cái hạt giống bồ đề của mình. Bốn cách tinh tấn: điều lành chưa sinh làm cho nó sinh, điều lành đã sinh ráng nuôi dưỡng nó phát triển, điều ác chưa sinh đừng để nó sinh, điều ác đã sinh tìm cách giúp nó. Mà như vậy á, quý vị thấy nội mình làm bốn cái này thôi, cả ngày mình cực không? Cả ngày mình phải làm việc với nó dữ lắm. Bởi vì Phật Pháp mình nghe thì cũng nhiều, nhưng mà nó ít có khi nào nó hấp dẫn bằng nếu iPhone tới cho mình mà nói một chuyện thị phi. Mình nghe là mình nhớ dai, nhớ kỹ không? Rồi mình còn truyền đạt, chứ còn ít khi nào mình nghe cái gì mà lầm thiện Phật Pháp của mình nhớ lâu, nhớ kỹ. Tụng chú Đại Bi như hôm qua bà nói vậy, tụng mấy chục năm rồi, không thời kinh nào mà không tụng chú Đại Bi. Vậy mà chú Đại Bi mình không tụng. Ai tụng tới đâu mình tụng tới đó, nhưng mà bỏ mình ra mình là mình chết giới. Vậy cho nên á, nếu mình chưa thuộc chú Đại Bi thì mình siêng năng mình học chú Đại Bi. Bát Nhã Tâm Kinh tụng hoài chưa thuộc, nội cái chỗ mà cố tâm vô quái ngại, vô quái ngoại, với lại là cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, hai cái cố đó, mà tụng mà tâm không chú là ăn hồi nó lộn. Cho nên tụng kinh đó, mình phải chú tâm. Khi mình tụng kinh đó là tai, mắt, lòng phải nhíp lại. Tai mình phải nghe lại chúng ta tụng, vị chủ lễ ta tụng. Mắt mình phải nhìn và phải để ý tới đoạn kinh. Tâm mình phải hòa nhập với đại chúng, tâm mình phải hòa nhập vào lời kinh. Tụng như vậy đó, kinh nó mới thấm, lời dạy của Phật mới thấm. Còn mình nghĩ ô mình thuộc kinh rồi, cho nên rồi bắt đầu sao? Tai thì chắc, miệng thì tụng, mà mắt thì nhìn đủ thứ hết. Chào hôm nay chùa có cái hình mới ha. Chào hôm nay cái đèn của thầy thay ha. Chú Nam Mô Di Đà Phật dạ đó. Mình cũng tụng vậy, tụng miệng thì vẫn tụng, nhưng mà mắt mình nhìn, tâm mình nó chi phối bên ngoài, cho nên lời kinh không thấm. Nếu mà tâm mắt mình mà nhiếp lại á, tất cả những lời kinh mình tụng. Nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đắng, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. Những cái lời đó mình có tụng, nhưng mà tâm mình chưa nhập thì kinh nó không thấm. Cái thấm nhập mình không nhập lấy gì thấm. Giống như mình mà đi chùa mà hỏi đạo gì đó, tôi đạo Phật mà đạo vòng mà. Đạo vòng là sao đó? Tới giờ thầy giảng đi vòng vòng mà sao? Kêu đạo vòng. Hỏi đạo gì nữa, nó tu đạo Phật là đạo gốc rồi. Hỏi sao vậy, tới giờ tụng kinh tôi kiếm gốc cây tôi ngồi. Cũng gốc mà gốc cây, dòng là dòng ngoài chứ không phải đạo dòng chứ. Thành nữ tham mình không nhập tự thì làm sao mình thấm kinh. Nhập tự là vô chùa đó. Thấy không? Cho nên mình mới ngày nào mình cũng tụng là tự quy pháp, cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng. Không tụng sao thâm nhập, không để tâm sao thâm nhập. Cho nên nhiều khi pháp mình nghe cũng nhiều lắm, mình có siêng ở cái mặt nhưng mình chưa siêng ở bên trong. Có nhiều khi mình siêng bên ngoài nhưng mình chưa thật sự siêng tận lòng. Còn mình siêng tận lòng rồi á, là nhất định thời kinh nó tụng ra có an lạc. có hạnh hơn. Mình có tinh tấn đi chùa nhưng mà phải siêng năng gạt phiền não thì đi chùa có kết quả thôi. Còn nhiều khi mình siêng đi mà không siêng tu, hai cái nó khác à. Siêng đi chùa mà không siêng tu thì hình tướng đi chùa có mà phiền não còn nguyên. Có nhiều khi siêng đi chùa, siêng làm công quả nhưng mà không tu luyện với bếp thì đi ra không có 72 phép. Quý vị nhớ Tôn Ngộ Không không? Tôn Ngộ Không á là bị Thái Thượng Lão Quân nhốt ở trong cái lò lửa đốt 47-49 ngày. Rồi một ngày đó Tôn Ngộ Không đá được cái bình lửa ra. Tôn Ngộ Không có 72 phép tại trong thời gian anh ở trong đó anh uống gì? Uống tiên đơn. À, cái lò lửa là gì? Lò lửa là thế gian, lò lửa là cái chỗ nung nấu, lò lửa là cái bếp nhà chùa đó. Còn mình mỗi đương sự mình là một Tôn Ngộ Không đang bị nung ở trong đó. Ai luyện cái gì ra mình cũng coi là tiên đơn dịu dược hết. Tiên đơn là thuốc tiên á. Uống một viên, uống hai viên, một lát mình bước ra ngoài mình có 72 phép. Nghe kiểu nào cũng thấu á. Phải không? Nghe kiểu nào mình cũng thông á. Chứ kêu là thần thông mà. Thông là không có ngại. Chữ thông là vậy. Thông là suốt. Mà suốt là không ngại ngại. Thần là mạnh. Thần thông là sức mạnh để đi thông. Phải không? Mình đi sao cho thông. Cho nên là không có cần mà đợi khi nào mình phát cầu quan mình mới có luật thông. Ngày trước á, không bao giờ mình chịu ngồi gần những người mình không biết. Cho nên mình không có thần túc thông. Bây giờ á, cái người mình ưa không ưa gì, chỗ đó trống mình đã định mình vô đó ngồi, sửa soạn ngồi xuống gặp cái người đó vẫn ngồi tỉnh queo là có thần túc thông. Mình nghe cái tiếng hào xào của cái người đó là mình quay đi chỗ khác rồi. Bây giờ vẫn nghe bình thường là có thiên nhĩ thông. Hồi xưa mình thấy cái người đó ở cái đầu cầu thang bên kia là mình đã quẹo cầu thang bên này rồi. Bây giờ mình vẫn thông thả đi là có gì? Thiên nhãn thông. Cho nên luật thông có đủ. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Và mình thông năm cái đó, đến một ngày nào đó những cái phiền muộn của mình á, không phải là hết nha, nhưng mà mình biết lắng chứ. Mình biết điều phục nó. Đó là lậu tận. Mình còn trong đời mà làm sao tiêu hết phiền não được. Còn phiền não, nhưng mà mình cái quan trọng là biết nhận ra nó, biết ru cho nó xuống, biết làm cho nó yên, cái đó mới tài phục. Còn nếu mà mình á mà sạch trơn sạch trọi á thì mình là Phật, không phải phàm phu. Nhưng mà nhờ đi vào những cái cảnh như vậy nè, mình mới có cái nhịp mình trồi lên cái phiền não mình lắng. Cho nên cả ngày mình phải tu này. Phiền não là một cái dạng ma. Mà ma là gì? Chữ ma đây không có nghĩa là tóc dài, le lưỡi, trợn mắt. Chữ ma là gì? Ma là những cái gì nó ngăn ngại mình, nó làm cho mình chùng bước trên đường tu là ma. Chúng con nó giết đi cái hạt giống bồ đề, nó giết đi cái sự thanh tịnh ở nơi mình là ma. Cho hôm nào á mình đi đâu mình gặp cái gì mình trở về mình cảm thấy một ngày đó mình mất an lạc, mình biết ngày đó mình bị ma nó hoành hành. Con ma phiền não nó đang tuôn hoành ở trong nội tâm của ta. Cho nên á, quý vị biết á, tinh tấn á, là sự siêng năng. Mà nếu mà không có siêng năng thì những con ma khác nó lấn lướt. Thí dụ bây giờ á, phiền não là một cái rất là căn bản. Cho nên phiền não nó hai loại. Căn bản phiền não gồm có tham, sân, si, mạn, nghi. Rồi á, những cái chi tiết là căn bản phiền não là cái gốc. Rồi cành nhánh của những cái đó, cành nhánh của những cái đó nó đi theo nữa là nghi, ngã mạn, thân kiến, tà kiến gì nó xâm theo đó.
Thôi bây giờ mình nói cái gốc thôi. Một cái gốc thôi là sân. Một khi mà sân nó nổi thì cái gì nó đi theo? Phiền não mình á, cái sân mình nổi lên thì lời nói, hành động, ý nghĩ. Cho nên cái sân mình mà nó nổi lên rồi á, cái gốc mà nó nổi lên thì những cái phụ tùng nó đi theo. Giống như mình nói, mình khởi lên cái ý là tôi đi chợ, thì tự nhiên những cái phụ tùng đi theo. Đi chợ mua cái gì? Mua rau, mua đậu, mua hành, mua tỏi gì đó đi theo. Cho nên y vậy. Một khi mà cái phiền não gốc mà nó nổi lên á, thì những cái khác nó sạch. Cho bây giờ á, mình muốn bớt đi cái phiền não thì mình phải tinh tấn. Bởi vì tinh tấn á, mình tinh tấn mình tu á, thì cái phiền não đó nó không có cơ hội nó lấn mình. Còn không là nó lấn mình thôi. Bây giờ tinh tấn nó có ba loại tinh tấn. Thứ nhất gọi là phi giác tinh tấn. Thứ hai người ta gọi là nhiếp thiện pháp tinh tấn. Thứ ba là lợi lạc hữu tình tinh tấn. Ba loại tinh tấn. Bây giờ nè, mình giải thích từng chữ, từng câu. Phi giáp tinh tấn á, là mình phải mặc cái áo giáp tinh tấn. Áo giáp, có gì áo giáp không? Áo giáp tinh tấn. Nếu mà mình đi vô chùa, mình không có mặc cái áo giáp tinh tấn á, thì mình bị những cái mũi tên phiền muộn, nó làm, nó đâm thủng cái trái tim Bồ Đề, cái tâm Bồ Đề. Cho quý vị tại sao mình mặc áo tràng không? Áo tràng màu lam. Màu lam là màu của hương khói. Quý vị thấy màu hương khói không? Mà màu hương khói thì sao? Nhẹ nhàng, thanh thản. Cho nên mình mặc cái áo tràng lam vô á, là để nói, nhắc nhở mình sao? Mình phải để cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng, thanh thản như khói hương. Mình mặc cái áo này vô rồi á, là mình phải sao? À, phải nhẫn nhục, nhịn nhường. Cho cái áo màu lam á, là tượng trưng cho khói hương. Nhưng mà nếu mà tâm mình mà nhẹ nhàng thì mình đi lên. Tâm mình nặng trĩu như tro thì mình rớt xuống. Cho nên nội thắt cây nhang thôi là đủ học bài pháp. Nhìn cây nhang là có bài pháp liền. Nguyện mỗi ngày để cho tâm con nhẹ nhàng như mây khói. Còn nếu mà con tu khéo, con sẽ thành tro nhang, tàn nhang rớt xuống nặng nề. Thấy không? Mà quý vị thấy không? Khói hương xông thấu mấy tầng xanh, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Mà nhờ cái lòng mình nó như đám mây hương, cho nên mình mới phưởng pháp khắp mười phương, làm được vậy mình mới cúng dường ngôi tam bảo. Phải không? Cho nên mình phải tinh tấn nguyện trọn đời giữ đạo. Trọn đời giữ đạo, thấy không? Thấy là giữ cái đạo Phật, giữ cái chùa, nguyện trọn đời giữ đạo là giữ cái đạo tu của mình, giữ cái con đường của mình, đi cho nó tới nơi tới chốn. Tinh tấn giữ con đường đó đó. Chứ còn của cải vật chất thì cũng giữ vậy, nhưng mà giữ không có nổi. Mình đâu có sống nên mình giữ hoài đâu. Đó, mà của vật chất là của vô thường. Có ngày nó mục, nó sập, nó hư, thân mình còn chưa giữ được. Cho nên giữ đạo đây là giữ cái con đường tu của mình đó. Phải không? Nguyện trọn đời giữ đạo, để mình theo cái tự tánh làm lành, làm lành, cùng pháp giới chúng sanh. Rồi làm gì nữa? Cầu Phật từ gia hộ. Ông Phật, Phật đó là Phật trong lòng của mình. Mình có thương mình không? Mình thương mình á, thì đừng để ma nó chiếm chỗ. À, hồi nãy định ngồi đó mà ma giận nó khởi lên cái mất chỗ. Thay vì ngồi chỗ đó có gối không ngồi, tại cái người kia mình ghét mà. Cái đó kiểu đi chỗ khác ngồi, cái mình đi tới chỗ không có gì chân ngồi chặt cứng vậy mà chịu. Tại vì không cần ngồi, cần cái người mình không ưa. Phải không? Cho nên ma nó chiếm chỗ. Cho nên mình phải mặc cái áo giáp tinh thần. Ở trong chùa đó, mình lên mình tụng kinh mình lại Phật coi vậy, chứ bất quá thương Phật lắm là lên thăm chút thì 5-10 phút rồi. Nhưng mà xuống cái chánh điện dưới kia kìa, có nồi, có son, có chảo, có bếp, có dao, có thớt, có rổ, có đủ thứ ở dưới cả ngày rồi đó, tu ở dưới đó. Không có bất vì bất cứ một lý do nào mình bỏ tu hết á. Không làm được chuyện chỗ này mình đi làm chuyện chỗ kia, chứ không có bỏ chùa, không bỏ đạo. Phật sự chỗ này cũng được, tới chỗ khác làm Phật sự, không có sao hết. Phải phát nguyện cho gọi phi giá tinh tấn. Cái tinh tấn thứ nhì gọi là gì? Gọi là nhiếp thiện pháp tinh tấn. Có nghĩa là siêng năng, mà phải siêng năng cho nó đúng rồi nha. Còn mình siêng năng mà không đúng là nó cũng sao, nó cũng trật. Siêng năng phải cho đúng. Thí dụ như bây giờ á, mình siêng năng mình nấu thức ăn chay để mình khuyến khích người ta ăn chay tốt, siêng năng khuyên người ta làm lành lánh dữ tốt. Còn mình siêng năng mà đi kêu người ta làm những cái chuyện không đúng thì cái đó cũng một dạng siêng năng, mà siêng năng không có lành, không có thiện. Trên cái loại tinh tấn thứ hai là bất luận người xuất gia, người tại gia cũng vậy, phải siêng năng cho đúng là một. Cái thứ hai là gì? Phải điều đặn. Cái quan trọng là mình phải giữ cái điều đặn. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba gọi là nhiều ít hữu tình. Nhiều ít hữu tình là phải siêng năng, mà trong cái siêng năng đó làm lợi lạc được cho người, vì thương mọi người mình làm. Giống như quý vị thấy Hòa Thượng Viện Chủ ở đây, Ngài đâu có ở không, Ngài không có ứng thân ở tu viện đây, Ngài phải ứng thân vào đất liền. Pháp Hòa mới thăm Ngài, Ngài nói Ngài mới bên Úc về đó, phải không? Cho nên bất cứ cái người tu không ở chỗ này thì cũng ở chỗ khác, nhưng mà không bao giờ bỏ rời cái tâm là muốn làm lợi lạc cho mọi người. Cho nên có lần nữa Pháp Hòa nói với các chú, tại vì Pháp Hòa bên đó có mấy chú nhỏ, thì nhiều khi thỉnh thoảng mình đi hơi nhiều thì mình sợ mấy chú cũng buồn. Chờ Pháp Hòa cũng trấn an, Pháp Hòa nói mấy đứa biết á, thầy có đi á, thầy đi đâu á, là thầy cũng vì làm Phật sự thôi. Mỗi tuần thứ bảy thầy ở nhà thầy pháp thoại. Nếu thầy không pháp thoại ở chùa ngày thứ bảy thì thầy cũng đang pháp thoại ở một nơi nào đó vào cái ngày thứ bảy đó. Chứ thầy không có nghỉ ngơi để gọi là đi chơi hay là đi tìm cái sự an lành cho riêng mình, không có. Cho mấy đứa biết như vậy mà thông cảm, mà ở nhà mà siêng năng cần mẫn. Ví dụ vậy. Cho nên bây giờ mình, ví dụ như ngày hôm nay là Pháp Hòa mà không ở nhà thì cũng có thức, cũng có pháp thoại, có tu cho ở nhà. Bây giờ đi đây rồi thì phải làm ôn và thanh, sáng ở đây chiều đằng kia. Cho nên đó là gì? Đó là sự siêng năng, nhưng mà gọi là nhiếp gì, lợi lạc hữu tình. Đi tới đâu mình cũng vì làm lợi cho người mình làm. Cho quý vị biết không, quý vị tới chùa, quý vị làm bất cứ việc gì đó trong chùa cũng đều là cái gì, cũng đều là lợi lạc hữu tình tinh tấn hết. Bây giờ quý vị không biết nấu ăn, quý vị quét chánh điện, lau chánh điện đó, người ta vô chùa người ta thấy chùa chiền sạch sẽ mát mẻ, người ta sanh cái tâm an lạc. Rồi bây giờ chùa có cảnh trí, có cây cối đồ mát mẻ, ra quét lá lau tượng vân vân, người ta ngồi đâu người ta cũng sanh cái tâm an lạc nhẹ nhàng. Mình đâu cần. Rồi bây giờ á, mình không biết làm gì hết ngoài chuyện nấu bếp, nấu ăn cho mọi người, mà người ta tới chùa người ta ăn được bữa cơm chay á, người ta vui lắm. Tại vì cái quan niệm, cái truyền thống của Phật giáo là đi chùa lễ Phật tụng kinh rồi ở lại chùa dùng bữa cơm chay. Không phải là người ta lo nê gì cái bữa cơm đó, nhưng mà cái đó là cái truyền thống hưởng lộc Phật. Ở chùa nó có cái không khí thân mật qua cái bữa cơm chay. Cho nên mình siêng năng, mình nấu bữa cơm vậy là gì? Lợi lạc của mình. Cắm hoa cũng được, lau nhà cũng được, quét nhà cũng được, chùi cầu cũng được. Tất cả những hình thức mình làm công quả trong chùa đều là thuộc dạng tinh tấn thứ ba là gì? Lợi lạc hữu tình tinh tấn. Nhưng mà nhớ, làm tất cả công việc trong chùa phải mặc cái áo giáp tinh tấn. Tại vì có nhiều khi á, người ta nói ra nói vô, rồi cái mình buồn mình bỏ, đó là mình bị ma nó lấn. Cho nên phải mặc cái áo giáp tinh tấn, phải không? Rồi mặc cái áo giáp tinh tấn rồi tự mình phải nói mình: không, tôi đang nhiếp thiện pháp giới, nhiếp thiện pháp tinh tấn. Tôi đang làm tinh siêng năng, tôi đang tinh tấn làm cái việc lành. Quý vị thấy không? Cho nên một việc làm của mình á, mình làm á, nó ứng dụng cả ba thứ: mặc áo giáp tinh tấn, nhiếp thiện pháp tinh tấn, và lợi lạc hữu tình tinh tấn. Còn nếu mà mình không có siêng năng á, mình không có tinh tấn thì lui sụp. Cho nên các vị nào mà mình đã đi xuất gia cũng vậy, không phải dễ đâu. Trên con đường mà xuất gia học đạo mình cũng nhiều gian truân lắm. Thí dụ như bây giờ á, mình còn trẻ mình đi xuất gia thì nó lợi ở cái chỗ á, là tinh thần mình còn sáng suốt, minh mẫn, học hỏi. Nhưng mà bên cạnh đó á, vì mình còn trẻ mà, cho nên những cái mà gọi là khuyến dụ bên ngoài cũng không phải ít. Cho mình cũng phải, mình cũng phải phấn đấu lắm mà. Chứ để mà mình thật sự ra ai cũng đang trên đường tu thôi. Ví dụ như các thầy, các cô mà trẻ trẻ mà đi xuất gia đó, mà không có cái mặt cái áo giáp tinh tấn á, không có nhiếp thiện pháp tinh tấn, không có lợi lạc hữu tình tinh tấn là cũng dễ rơi rớt. Là tại vì bên ngoài nó quá nhiều những cái nó lôi cuốn mình. Cho nên người trẻ rồi cũng phấn đấu rất nhiều, tinh chuyên rất nhiều để mà đi tiến lên con đường rồi. Rồi đối với các vị mà đã lớn tuổi chút đi xuất gia rồi đó, cũng có cái khó của các vị. Ở cái mặt tu á, thì dễ, là bởi vì bây giờ á, sao? Mùi đời đã nếm đủ, không có còn ham muốn gì nữa hết, cho nên vô chùa tu. Nhưng mà ngược lại, ở trong chùa tu rồi á, thì cái tập khí nó lớn, cái tập khí đời nó nhiều. Cho nên mà muốn chấn chỉnh cái tập khí đó cũng phải một sự siêng năng tinh tấn rất nhiều. Bởi vì nếu không có cái đó thì phiền não dễ sanh. Phiền não dễ sanh rồi giận người này, hờn người kia nhiều lắm. Cho nên á, người trẻ cũng phải tinh tấn, người già cũng phải tinh tấn, người đời tinh tấn, người đạo tinh tấn. Quý vị thấy đến chùa Chân Không, từ trong ra ngoài chỗ nào cũng mát sạch. Nếu mà chư tăng ở đây mà không có tinh tấn kiểu đó thì đâu có được một cái tu viện mà trang nghiêm mà an lạc như vậy, phải không? Cho nên các thầy ở đây cũng làm việc rất nhiều, ngoài giờ đi học ra về chùa còn phải bái sám tụng niệm, rồi còn phải hướng dẫn Phật tử, rồi phải làm việc chắc tác trong chùa đó. Cho nên trên đường tu đó, chúng ta không có thể không tinh tấn được. Bởi vì không tinh tấn thì sự học hỏi nó không tăng. Bây giờ thí dụ quý thầy không có siêng năng, không tinh tấn coi kinh coi sách thì cũng đâu biết đường đâu tu. Mà đường lối tu cho mình còn không có thì sao biết để mà chia sẻ hướng dẫn là Phật tử. Cho nên cũng phải siêng năng. Mà người nào mà không siêng nữa nha, là bị bốn con ma nó lấn: ma phiền não, ma ngủ ấm, ma trời, ma chết. Thế có cái gọi là tứ ma, gọi là ngủ ấm ma, phiền não ma, thiên ma, tử ma. Bốn thứ ma. Rồi bốn thứ ma đó mà nó lấn mình rồi, nội con ma phiền não thôi. Con ma phiền não thôi. Trời ơi, bây giờ xin thưa đại chúng quý vị nghiệm lại đi. Từ ngày mình bước chân tập tỉnh vào đạo cho tới giờ phút này đó, mình đã bao nhiêu lần mình bị con ma phiền não nó lấn áp mình. Có nhiều lúc mình mới nói thôi giờ nghỉ tu. Tu khổ cực quá, tu mệt mỏi quá. Bây giờ quý vị muốn á, đi trên con đường của mình cho nó trọn đó, quý vị biết mình phải làm gì không? Phải phát nguyện. Không phát nguyện không bao giờ đi xa được. Quý vị để ý nha, Đức Thích Ca Mâu Ni có phải phát nguyện không? Có. Khi mà Ngài 6 năm khổ hạnh rồi đó, Ngài thấy con đường này nó không có lợi ích, cái đường khổ hạnh đó, Ngài mới đến gốc cây Bồ Đề, tắm rửa rồi ăn uống lại bình thường, rồi Ngài đến gốc cây Bồ Đề, Ngài phát nguyện sao? Nếu trong kiếp này ta không tìm ra đạo con đường, ta thề không rời khỏi gốc cây này. Nếu mà Ngài không phát nguyện dũng mãnh như vậy, ngày nay chúng ta không có Đức Bổn Sư Thích Ca. Đức Phật Di Đà là một ông vua mà muốn mở mang cõi nước tịnh độ để nhiếp hóa những chúng sanh, Ngài phát bao nhiêu nguyện? 48 lời nguyện, để sợ không? Đức Quan Âm vì muốn cứu khổ cho tất cả chúng sanh, Ngài phải phát bao nhiêu nguyện? 12 nguyện với lại 32 ứng thân. Thế không? Ngài nguyện mà nơi nào cần một người nam để độ, con nguyện làm một thân người nam để độ. Nơi nào cần một người nữ để độ, mình liền nguyện thân người nữ để mình độ. Nơi nào cần những đồng nam đồng nữ, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà diên, Quan Âm liền niệm đủ thân nguyện. Quý vị thấy phát nguyện như vậy phải không? Ngài mới được gọi là Quán Thế Âm. Quán là quán xét, thế là thế gian, âm là âm thanh. Nơi nào mình cần Ngài, thí dụ bây giờ mình đang ở dưới bếp nóng quá, lửa hừng hực đang đốt, niệm Quan Âm liền. Cho nên trong cái kinh Phẩm Phổ Môn nói sao? Có những người đi vào lửa, lửa chẳng đốt đó. Lửa đó là gì? Lửa phiền não. Còn nơi nào mà người nào mà đi xuống sông á, bị nước cuốn trôi, niệm Quan Âm liền tới chỗ cạn đó. Sông đó là gì? Sông ái dục. Sông đó là sông ái dục. Còn người nào bị gông cùng xiềng xích, nó xiềng xích, mà niệm Quan Âm thì xiềng xích liền gãy từng khúc, đứt ra hết. Xiềng xích đó là gì? Tham chấp, cố chấp. Ai nói gì xiềng mấy, ai nói gì cột mình mấy. Không, Phổ Môn nói rõ ràng mà, phải không nè? Đó. Rồi nơi nào người nào đứng ở chốt núi tu di bị người ta xô ngã, rồi niệm sức mạnh Quan Âm như mặt nhật treo không, mình mà sắp tới đỉnh rồi, người ta xô một cái, nghĩa là cho mình rớt cái bồ đề tâm của mình, cái mình sao? Niệm Đức Quan Âm là trở về cái bản tánh thanh tịnh của mình. Bản tánh thanh tịnh của mình, mình phải biết mình đi chùa để làm gì, không dễ cho người ta xô ngã, không để cho con ma nó xô ngã. Kiện thưa đến chỗ quen đâu cần đâu, lên gặp thầy trụ trì thưa hoài thầy cũng chết nữa, chứ cần không cần cho tới quan nữa. Thầy xử đi, thầy không xử cho ngon con bỏ à. Cho nên là đâu cần phải ra tới tòa đâu, thầy trụ trì mà không thấy, thầy trụ trì mà thấy phật tử nào mặc áo tràng mà hai người đi lên là thấy hồi hộp rồi đó. Thầy biết bữa nay tôi xử tới chuyện gì nữa đây đó. Cho nên là sắp sửa mặc áo tràng mà lên thưa thầy trụ trì là kiện thưa tới chỗ quan rồi đó nha. Tự mình nói với mình, trở về với Đức Quan Âm của mình. Thôi, chuyện này nó nhỏ lắm, phải không? Mình tu là để mình làm một cái việc là chuyển hóa phiền não. Cho nên quý vị có biết cái bài thơ nấu ăn không? Ở đây quý vị biết là thơ nấu ăn chưa? Pháp Hòa có làm bài thơ nấu ăn. Bài thơ nấu ăn đó mình phải viết ra rồi mình học cho thuộc lòng, hoặc là mình dán dưới đấy. Cái bài thơ nó như thế này: khi nấu nướng giữ gìn chánh niệm, có tăng thân đang hiện hữu giúp mình, mỉm miệng cười như đó hoa xinh, giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Mình có nghĩ mình là xấu dách, mình là dách lầu. Ông vua mà không có những người quan phụ tá đó, thì mình sao làm vua được. Cho nên mình nấu ăn ngon, mình làm giỏi là phải có phụ tá. Những người ta tới phụ với mình là mình phải mừng. Xin lỗi đại chúng là Pháp Hòa thường ví dụ này. Cái cọng ngò nó không có nghĩa lý gì hết so với một tô phở. Người ta nói ăn phở chứ đâu gọi ăn ngò. Nhưng mà cái cọng ngò nhỏ nhỏ đó, nó làm đẹp cái tô phở. Mặc dù nó không nghĩa gì hết, nhưng mà nó trang trí cái tô phở, nó làm cho tô phở đẹp. Cũng thế, người kia không biết làm gì hết, chỉ biết rửa chén thôi, nhưng mà không có người đứng rửa chén, thao sạch nồi sạch đâu để cho mình tiếp tục mình nấu. Người kia không biết làm gì hết, chỉ biết lau nhà thôi. Không có họ lau nhà thì làm sao nhà mình sạch sẽ, bếp mình gọn gàng để mình thoải mái mình nấu. Cho mình phải mừng vì có mọi người đang hiện hữu giúp mình, mỉm miệng cười như đó hoa xinh. Vì sao? Vì mình biết rằng mình đang nhiếp thiện pháp tinh tình phận. Rồi một lát đây nè, mọi người đem thức ăn ra, mọi người hoan hỷ mà ăn, đó là lợi lạc hữu tình tình phận. Mỉm miệng cười như đó hoa xinh, giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Bây giờ quán nha, tu thiền nha. Bao phiền não giờ ta bầm chặt. Không, nướng chiên xào luộc chín vô minh, rửa sạch trong tâm ý bất bình, kho cạn giọt lệ sầu oán hận. Cho nên mình có chặt, có bầm, không? Bao phiền não giờ ta bầm chặt. Cho nên trong khi bầm chặt đừng có nghiến răng. Chặt cái bà này, chặt cái anh kia đó. Không, phải chặt cái phiền não. Bao phiền não giờ ta bầm chặt. Có nướng, có chiên, có xào. Phải nhớ là mình đang nướng, chiên, xào, luộc chín vô minh. Có rửa rau thì phải nhớ rằng rửa sạch trong tâm ý bất bình. Có đặng lửa riêu riêu cho cái nồi kho nó rút nó ngon thì phải nhớ rằng kho cho cạn giọt lệ sầu oán hận. Còn để tàu hũ vô máy xay mà làm nhân nhét khổ qua nha, à thì xay nhuyễn những kiêu căng buồn giận. Rồi nấu cái nồi canh mà cho bọt nó lên mà vớt bọt á, thì phải nhớ là vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình. Xới bát cơm lên cho người khác là xới bát cơm vung hạt hòa bình, cơm mà có chánh niệm người dùng an lạc. Thành thử ra quý vị biết mình phải học thuộc cái đó. Cái đó là cái gì chứ không? Cái đó là thần chú. Cái đó là thần chú. Thần chú là mật ngữ, là chân ngôn. Cho nên á, nếu mình đi tụng kinh mình tụng thất Phật diệt tội chân ngôn, ly bà đế, cầu hoa đế, mình tụng chú giảng sanh, mình tụng chú gì đó, mình có quyền chế tác chân ngôn cho chính mình. Mình có quyền tự mình chế tác một bài thần chú cho chính mình. Thần chú của mình là gì? Tự mình, nếu mình bị cái vướng mắc cái chỗ nào đó thì mình tự chế bài chú. Ví dụ như giờ mình có cái bài chú quét nhà. Nội lên chánh điện để quét đây. Ai mà ăn uống bừa bãi quá. Nhưng mà không có bừa bãi sao có chuyện mình làm. Cho nên rồi mình nói sao? Nơi thiền đường êm mát, dọn dẹp không thấy mệt. Phải không? Rồi mình quét nhà, siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. Ai cấm mình? Dặn nước rửa tay, không? Lấy nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Rồi mình mỗi lần mình đi nhà vệ sinh mình nhấn nước cái, thì mình nói là sao? Khi đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Nhấn cái đó mà không một chút tiếc, không một chút nghĩa là lưu luyến nó, thì y như là mình đã rửa phiền não, nhấn cái phiền não đó cho nó tuột đi mà không một chút lưu luyến. Khi đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Tất cả những lỗi lầm phiền muộn là từ ba cái căn bản phiền não tham sân si. Cho nên mình phải phi giáp tinh tấn, nhiếp thiện pháp tinh tấn và lợi lạc hữu tình tinh tấn. Bây giờ phải phát nguyện nha. Rồi Đức Quan Âm nguyện, Ngài Địa Tạng nguyện sao? Địa ngục chưa hết thề không làm Phật, chúng sanh độ hết mới chứng quả Bồ Đề. Đó là Ngài Địa Tạng nguyện. Rồi quý vị thấy Ngài Huệ Khả khi đến cầu pháp với tổ tổ Đạt Ma phải quỳ ở ngoài tuyết, phải không? Cho đến khi nào mà ngã là phải chặt cánh tay dâng lên để nói lên cái chí nguyện kiên cường của mình. Còn mà một vị nữa mà quý vị cũng biết là rất là thân quen với tất cả Phật tử là gì? Ngài Huyền Trang. Huyền Trang pháp sư khi mà ngài đi thỉnh kinh từ Trung Hoa đi qua Ấn Độ đó, có những buổi mà ngài đi lên sa, đi qua bãi sa mạc mà không còn một giọt nước uống, nghĩa là ngài đi nữa là ngài chết đó. Thì ngài khi mà ngài muốn trùng bước đó, thì ngài phát nguyện một câu: thà tiến thêm một bước về phía tây mà chết, còn hơn lui về phía đông mà sống. Phía tây là tượng trưng cho Ấn Độ Tây Trúc, phía đông là tượng trưng cho Đông Độ Trung Hoa. Thì ngài nói là bây giờ ngài bước thêm một bước nữa, ngài có chết ngài cũng cam lòng, còn hơn là lùi về để được cái sung sướng mà sống. Không phát lời nguyện đó mình không có tinh tấn đi lên. Nhờ ngài siêng năng, ngài phát cái nguyện như vậy cho nên ngài mới đem được kinh điển về được Trung Hoa, ngài dịch đó, rồi bây giờ mình mới có kinh điển để mình tụng nè. Một phần lớn là do công của ngài đó. Cho nên rồi bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây, xuất gia tại gia gì cũng thế, muốn đi trên con đường này cho nó có kết quả tốt thì nhất định phải phát nguyện. Phát là tự tâm, nguyện là mình nói ra. Phát nguyện là tự làm mình nói ra. Ví dụ bây giờ ai chưa ăn chay được, thôi bây giờ phát nguyện đi, nguyện ăn chay mỗi tháng một ngày. Ai chưa, ai còn sợ quy y thọ giới, phải phát nguyện. Nguyện mình giữ giới mình mới có giữ, còn mình không á thôi tôi còn trần tục lắm, tôi chưa tu được đâu, quy y rồi tôi không giữ được, đợi khi nào tâm tôi tịnh tôi rảnh rang rồi tôi tu. Không bao giờ. Không tu lấy gì tịnh, không tiến lấy gì tới, ta kêu tiến tới mà. Chơi bài cũng có bài tiến lên nữa mà. Tu hành phải có tiến lên chứ, đúng không? Nhưng mà quý vị biết không, ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật có nói một câu như thế này: người tu như một kẻ chiến sĩ xông pha ngoài chiến trận, tiến tới thì thắng, lui thì bị giặc lấn. Mình tu cũng thế, mình tiến tới thì não phiền tan biến. Thật ra tất cả những cái não phiền nó chỉ là do cái nghe, cái thấy, cái nghi ngờ, cái tưởng tượng của mình, chứ nó chả là gì hết. Mình nhìn kỹ nó tiêu hết. Nó cũng từ cái tâm chấp trước của mình mà ra thôi. Mà một khi mà bị xiềng xích mà xiềng rồi á thì mình nhúc nhích không nổi, cựa quậy không được. Cho nên cái dao đó đó, nó chặt, cái dao là dao nó chặt đứt hết, nó tử hình mình hết. Cho quý vị phải biết không, mình phải cầm cái gương của Đức Văn Thù Sư Lợi, chặt hết những cái gì, những cái vô minh thì. Nhưng mà nói vậy đó chứ lơ đễnh là không được đâu. Cho mỗi ngày mình không có siêng năng, không có phát nguyện á thì cái kia nó không có sinh. Cho Pháp Hòa nói như vậy, ở đại chúng đừng có nghe nó ôi nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Nhưng mà nếu mà mình biết nó khó, mình không phát nguyện mình làm á thì làm sao mình thành được. Cho nên biết nó khó thì phải phát nguyện mình làm, lòng có phát nguyện có khởi thì nó mới có thể kết quả. Giống như quý vị thấy các vị mà đi xuất gia không, cái ngày mà xuất gia đó là phải quỳ trước Tam Bảo rồi Chư Tăng, rồi phát cái nguyện, phát nguyện tu hành rồi bắt đầu mới làm cái lễ thế phát. Tại sao đi tu phải cạo đầu? Để tóc phải sướng sao, cạo chi cho sống quắc vậy? Bởi vì khi cạo cái tóc đó, là tượng trưng cho cạo đi cái phiền não. Tóc mà còn đó, thì từ còn nặng nề, còn rối rắm. Cho nên phủi cái đó đi thì để tượng trưng cho mình là người tu phủi bỏ cái phiền não. Cho nên mỗi bữa mà phủi tóc đó, thì phải đọc cái bài kệ: cạo bỏ râu tóc, cầu cho chúng sanh thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sanh vĩnh viễn xa lìa phiền não, là vĩnh ly phiền não. cứu cánh tịch diệt là đi đến cái chỗ rốt ráo vắng lặng. Cho nên cạo cái tóc. Rồi khi mặc áo này, sao mặc áo của người tu tâm tư thường thường khỏe nhẹ, mặc mang áo của người tu tâm tư phải thường khỏe nhẹ, sao nguyện đem cái sức của mình trang rãi cho đời, đem vui cho trần thế. Cái áo, cái đầu nó không làm nên người tu, nhưng mà không có cái này á, nó không giữ người tu được. Cho nên mặc cái áo này thì biết mình đang là người tu. Cạo cái tóc đi thì biết mình là người xuất gia, chứ không phải giữ. Y như thế, Phật tử ta đi chùa mặc bộ đồ vạt hò có 5 vạt nha, nhớ không? Địa kiểm là cái vạt hò có phải có 5 vạt không? Cái vạt ngắn ngắn hôm trước nè là 1 nè, 2 vạt hai bên là 3 nè, 2 vạt ở sau nó nối lại là 5. 5 cái vạt đó là tượng trưng cho 5 giới, phải không? Rồi ở phía sau lưng cái áo đó, nó có một cái miếng vải đắp ở phía sau lưng nó vuông vuông á đó, là luôn luôn nhắc mình là Phật tử phải làm cho vuông tròn. Cho nên quý thầy mặc áo đầu tròn mà áo vuông, quý vị hay nói hoài đó, đầu tròn áo vuông, cái y mặc cái sọc sọc rồi vuông vuông vậy nè, đầu tròn áo vuông. Áo tu, cái chiếc áo nó không làm nên người tu, nhưng mà người tu thì không thể thiếu chiếc áo. Tu thành không phải ở hình thức, nhưng mà không phát nguyện, không làm thì làm sao mà có thể đi tới kết quả được. Chờ bây giờ đại chúng đây, ai chưa phát nguyện xin phát nguyện. Giữ 5 giới chưa đủ, chưa nổi, giữ 4 giới. 4 giới không nổi, 3 giới. Từ 1 giới tới 2 giới gọi là tiểu phần U Bà Tát. Cư sĩ tại gia tiểu phần, giữ được chút. 3 giới gọi là bán phần U Bà Tát. Giữ được 4 giới gọi là đa phần U Bà Tát. Giữ được 5 giới gọi là toàn phần U Bà Tát. Trời xưa có một thầy đó, thầy lên để thưa với Đức Thế Tôn, nó bạch Đức Thế Tôn, người tu mà giữ 250 giới con giữ không có nổi, nhiều quá. Đức Phật nói bây giờ giữ 1 giới giữ nổi không? Nó dạ nổi. Đức Phật nói vậy thôi thầy giữ 1 giới thôi nghe. Hỏi giữ giới gì? Giữ cái tâm ý. Bởi vì tất cả các sự phạm giới là do tâm ý nó sinh. Mà tâm ý mà giữ được rồi thì 250 giới kia nghĩa lý gì? Cho nên ở đây cũng thế, chúng ta tu hành muốn tinh tấn thì phải phát nguyện, mà muốn trừ con ma giải đãi thì phải tinh tấn, mà muốn sự tinh tấn siêng năng mình cần mẫn thì phải phát nguyện. Như nãy giờ có bà nói vậy đó, ngài Địa Tạng cũng phát nguyện, ngài Quan Âm cũng phát nguyện, Đức Di Đà cũng phát nguyện, ngài Huyền Trang cũng phát nguyện, ngài A Nan Đà cũng phát nguyện, đệ tử thị giả của Phật đó. Quý vị nhớ ngài A Nan phát nguyện sao không? Mỗi buổi sáng tụng hoài đó, ở kênh Lăng Nghiêm buổi sáng đó, ngũ trượt ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ lê hoàng. Con nguyện đời ác năm thứ dơ trượt con xin vào trước, gọi là ngũ trượt ác thế thể tiên nhập. Nếu một chúng sanh chưa làm Phật, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ lê hoàng, con nguyện không thành Phật. Đó, cho nên tất cả chúng ta phải phát nguyện. Người nào mà thọ 5 giới rồi nè, mấy chục năm phát nguyện thọ 5 giới cũng khá khá rồi, có dịp nào phát nguyện thọ 10 giới? Ai phát nguyện thọ được 10 giới rồi, từ từ thọ tại gia Bồ Tát giới, phải không? Nếu mà mình chưa có thể mình ăn chay 1 tháng 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày được, thì phát nguyện tháng ngày trước, rồi từ từ mình tăng lên 2 ngày, hay là mỗi cái chủ nhật mình ăn, mỗi chủ nhật ăn lần thì tháng 4 cái chủ nhật là được 4 ngày chay. Dễ không? Không cần mùng 1 rồi. Nếu mình không có thì giờ, không có cô biết để ý hay sao đó, thì bây giờ cứ phát nguyện như vậy. Vì vậy cho nên á, quý vị phải biết Phật dạy ta cái tu á, là không phải đợi khi nào mình rảnh rang mình mới tu được, mà mình tu trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời, mọi lúc. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có phát nguyện và tinh tấn chúng ta làm. Vậy thôi. Ví dụ bây giờ ai mà phát nguyện mỗi tối á, niệm Phật 10 chuỗi, giữ điều đặn 10 chuỗi, rồi từ từ mình tiến lên, không có vì cái lý do nào đó, trừ trường hợp bệnh hoạn không còn đủ sức ngồi lần chuỗi, thì mình nằm ở trên giường mình niệm Phật tu theo mọi lúc mọi thời. Quan trọng là giữ thời khóa tu trong mọi thời mọi lúc thì mình có kết quả tốt. Rồi sáng hôm nay thăm đại chúng và chia sẻ với đại chúng sự tinh tấn có thể chuyển hóa hay là độ được cái sự giải đãi. Và quý vị nhớ nghe, giải là tượng trưng cho thân mỏi mệt, đãi là tâm phóng túng quyến lượng. Xin chúc đại chúng lúc nào cũng tinh tấn tiến tu, đừng để con ma giải đãi nó hoành hành. Chừng đó mình mới phá được bốn loài ma, ra khỏi ngục tù của năm ấm và ba giới. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện